Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa toàn thể đại chúng, hôm nay là ngày mùng 1 tháng 8 năm 2018. Chúng ta đang ở tại tu viện Tây Thiên trong khóa tu xuất gia gieo duyên 10 ngày lần thứ 16. Và hôm nay là ngày đầu của khóa tu. Quý vị toàn thể đại chúng có mệt không? Có mệt không? Pháp Hòa rất là vui được chào đón tất cả quý vị từ các nơi về đây mỗi năm một lần vào dịp mùa hè. Ở tu viện Tây Thiên một năm có 4 khóa tu: mùa xuân, mùa thu, mùa hè, mùa đông. Nhưng mà khóa mùa hè là khóa đông nhất, tại vì trời ấm và ai cũng dễ dàng xin holiday. Và cái khóa mùa hè là đặc biệt, là khóa tu xuất gia gieo duyên, chứ không phải là một khóa tu bình thường. Những cái khóa khác thì chỉ là một khóa tu thôi, nhưng mà đặc biệt khóa này là chúng ta được cái cơ hội để chúng ta là một người xuất gia. Tối hôm qua đó, Pháp Hòa có nói tới cái điều kiện để tất cả chúng ta đi đến sự tu hành. Nếu mà mình muốn cái sự tu tập của mình nó có tiến bộ thì cái điều kiện trước hết là chúng ta phải phát tâm. Bởi vì nếu mà chúng ta không có phát tâm thì không có việc gì chúng ta làm hết á, chứ đừng nói chuyện tu. Ví dụ bây giờ mình thấy người ta đau tay hay bị đứt tay mà người ta đứng người ta rửa cái bát của người ta thấy có vẻ nó cực khổ quá. Nhưng mà nếu mình phát tâm á, là mình xin rửa cái bát đó, mình nói thấy chị, thấy anh đứt tay và thôi để tôi phụ rửa cho, cái ngày nào anh chịu khỏe rồi rửa. Chỉ là một rửa một cái bát, lấy một ly nước, nhấc một cái ghế, mà nếu mà mình mà không phát tâm thì cái việc nhỏ đó cũng không làm, chứ đừng nói tới chuyện lớn như là sự tu hành. Rồi bây giờ mình ở trong phòng lưu với nhau, bây giờ quý vị sẽ thấy rằng á, mỗi năm mình đông thì tu viện phải chuẩn bị cho mình những cái chỗ ở. Thì bây giờ mình ở chung với nhau á, là cái dãy mới xây đó, cái cư xá vững chãi và cư xá thảnh thơi đó. Và thảnh thơi đó là thảnh thơi ở trong lòng á, chứ không phải rồi nó bừa bãi ra đó rồi hỏi làm sao không dọn nó tại thảnh thơi. Mình thảnh thơi là mình tu làm sao mình có thảnh thơi. Tuy thời gian nó liên tục từ sáng tới tối, nhưng mà mình không bị một cái giờ giấc nó làm khổ mình là mình phải gấp việc này. Tại vì mình biết sắp sửa cái gì xảy ra thì mình chuẩn bị rồi, thì lấy gì không thảnh thơi. Cái người hấp tấp á, là tại vì đợi tới nước tới trôn mới nhảy. Còn cái người người ta biết sắp sửa có việc gì người ta lo thì làm gì có cái sự mà không vững chãi, không thảnh thơi. Ví dụ như bây giờ mình là Phật tử, mình biết là Phật dạy vô thường, sống ngày nay không biết ngày mai, cho nên trong tâm Phật tử phải chuẩn bị cái đó. Cho nên khi cái đó nó đến là mình không có quá khổ. Trong gặp gỡ đã có mầm ly biệt. Trong cái sự gặp gỡ chúng ta đã, nó đã nuôi cái mầm ly biệt rồi. Quý vị nôn nóng, vui, hăng hái, phấn khởi ra vi trường, đến tu viện Tây Thiên, bữa nay hết ngày rồi. Nghĩa là còn có mấy ngày? 9 ngày thôi. Phải không? Trong gặp gỡ đã có mầm ly biệt. Cho nên mình biết á, 5 giờ sáng mai mình phải thức, thì tối nay mình lo mình ngủ sớm đi, thì ngày mai đi nó vững chãi, đi nó không có trên bên. Tối sau ngủ nó lâu quá, gặp bà bạn tâm sự tới khuya, sáng ra đi không vững chãi. Và hễ mà một cái nó trễ thì cái khác nó trễ theo, nó không thảnh thơi. Cho nên thảnh thơi không có nghĩa là chúng ta buông trôi, kệ ai muốn làm gì làm, miễn tôi vậy, không phải. Vững chãi, thảnh thơi nghĩa là chúng ta làm tất cả những công việc mà vẫn thảnh thơi, vẫn vững chãi như thường. Quý vị biết ngày hôm qua, thật sự không phải ngày hôm qua, mà bất cứ khóa tu nào, những ngày đầu thì rất là mệt, là tại vì rất nhiều việc mà cái gì nó cũng xảy ra, giờ phút cuối là nó hư này, nó trục trặc cái kia. Tối hôm qua là 4 giờ sáng vẫn còn người tới, Phong Hòa phải đi xuống lo cho quý vị xong. Đi lên trên này lại là 5 giờ. Thì 5 giờ 25 là Pháp Hòa đã phải đi có mặt ở cái công việc rồi. Và không phải chỉ tối hôm qua không, mà ở những ngày trước đó nữa. Tại vì trước đây là một khóa tu cho trẻ em. Mà trong khi khóa tu trẻ em thì bao nhiêu công việc còn là sót lại ở Trúc Lâm. Hoặc là những việc gọi là phát sinh đột xuất phải giải quyết hết. Nhưng mà bởi vì mình đã có một cái vốn chuẩn bị, cho nên việc gì rồi chúng ta vẫn làm trong cái vững chãi, trong cái thảnh thơi. Thưa đại chúng, là mình đã biết sáng 5 giờ thì mình phải ngủ sớm. Rồi mình biết là chuẩn bị lên ngồi thiền thì mình phải đi kiếm cái y. Chứ đâu phải mà đợi tới 6 giờ rưỡi rồi bắt đầu ai lấy cái y tôi không. Mình biết sắp giờ đi ăn cơm thì phải đi kiếm bát. Nói chung là mình có một cái chuẩn bị thì sẽ có sự vững chãi và thảnh thơi. Chứ không phải chỉ cái chuyện gọi là tu hành. Hay là phát tâm thì không phải chỉ ở chuyện tu hành, mà bất cứ việc gì chúng ta làm phải có sự phát tâm. Nghĩa là gì? Cái tâm của mình nó tự khởi lên cái điều đó. Đâu có ai ép mình vô đây tu. Đâu có ai bắt mình phải tốn cái vé 600-700 để rồi ngồi quá chừng giờ để mà đến đây. Pháp Hòa mới vừa tiếp sư bà trụ trì ở chùa Kiều Đàm ở Việt Nam. Sư bà qua đây mà bị kẹt ở bên Vancouver. Tối hôm qua, đáng lý tới chiều hôm qua, rồi rốt cuộc delay tới tối. Tối không có máy bay, delay tới sáng. Sáng không có máy bay, delay tới trưa. Sư bà mới tới đó. Pháp Hòa nãy là Pháp Hòa đừ quá chừng rồi, định đi vô nghỉ chút, mà nghe sư bà tới thì mình nghĩ bây giờ mình đóng cửa mình trốn mình ngủ cũng được. Nhưng mà mình nói sư bà 3 ngày đường mới tới được đây, còn mình tuy không có, mình cũng cực, nhưng mà mình vẫn còn ở đây, không có bị cái tâm trạng là lang thang ở phi trường. Thành thử ra tự nhiên nghĩ như vậy, cái tỉnh táo người trở lại đi ra tiếp sư bà. Và tiếp sư bà thì mấy thầy biết là trưa hôm nay là ngày đầu thì Pháp Hòa phải lên thăm đại chúng, coi như làm bổn phận của gia chủ. Bởi vì tối hôm qua thì chúng ta không đủ thời gian để mà nhắc nhở rất nhiều những cái công việc trong sự tu hành, trong cái khóa tu. Và ngày mai, ngày mốt đây thì bắt đầu mình học giáo lý. Như hôm nay thì đầu tiên là Pháp Hòa chào mừng đại chúng và xin nhắc đại chúng cái điều kiện đầu tiên trong sự tu hành hay bất cứ việc gì chúng ta làm là phải ở cái chỗ phát tâm. Và khi mà mình muốn làm sao cho cái sự tinh tấn của mình nó tăng trưởng, đừng bị cái giải đãi nó kéo lôi á, thì mình hãy suy nghĩ về người khác. Hay là suy nghĩ về cái vô thường, suy nghĩ về cái bất chợt nó xảy đến, tự nhiên mình lo liền. Tự nhiên mình phải lo liền. Ví dụ như bây giờ mình nghĩ là mình lười quá, tu mới đầu hăng hái lắm, nhưng mà giờ vô đây thấy nguyên ngày mà thấy quải quá, thì mình nghĩ rằng mình phụ lòng của người thân của mình. Người thân của mình ở nhà giúp đỡ cho mình để mình yên tâm mình đi. Vô đây mình không lo tu, mình lo ngủ. Not fair. Giờ thì ngồi dậy liền. Và nhiều thứ khác nữa. Cho nên ngày xưa các vị hay nhắc nhở mình. Hãy nghĩ tới, ví dụ bây giờ nè, các anh chị trẻ đó. Nhìn các cụ già đi tu. Có những vị chống gậy, quý vị thấy không? Có những vị phải đi wheelchair. Đi tới 4 bánh lần. Mình là xe 2 bánh thôi, xe căng hải. là xe hai cẳng. Thì mình nghĩ rằng trời ơi, mình còn khỏe như vậy mà mình không lo mình tu, trong khi người ta yếu đuối như vậy, lẽ ra người ta ở nhà người ta hưởng đó, người ta có lý do để người ta ở nhà, mà vậy người ta vẫn chống gậy tới đây. Thì tại sao mình đã đến đây được bằng cái thân thể khỏe mạnh mình không lo mình tu? Rồi còn cái người mà yếu ớt quá, đi tới ba chân bốn cẳng, thì mình sẽ nghĩ rằng trời ơi, mình không biết đi lúc nào, thôi còn ngày nào được tu ngày đó. Ngày hôm qua có một vị lên gặp Pháp Hòa khóc, nói năm nay là con nhất định con đi, tại vì con hâm mộ, con thích khóa tu lắm, và con phải đi một lần. Mà bây giờ con đi xong rồi con buồn quá, con không biết năm tới con đi được không, tại vì cái bệnh của con bác sĩ báo cho biết là nặng. Pháp Hòa mới nói bây giờ cái chuyện năm tới thì chuyện chưa biết, mà cái chuyện hiện tại là cái chuyện đang biết. Thì thôi bây giờ cô cứ mỗi ngày sống làm sao cho vững chãi an vui mỗi ngày. Còn nếu không lo rầu cho năm sau thì tự nhiên 10 ngày này bị phí hết. Cho nên á, cũng giống như các thầy vậy, nếu mình ngày nào mình có năng lực để mình làm Phật sự thì phải làm hết lòng. Làm cho đến khi nào mà mình không còn đủ sức nữa thì mình nghỉ. Hành Phật sự không giờ phút chán, pháp môn tu 80,000 điều thông, rộng gieo phước tuệ khắp cùng, cho muôn cõi khác đều mong ơn lành. Đó là cái hạnh nguyện của Quan Âm, của Phổ Hiền. Đẳng Quan Âm chi từ tâm, hạnh Phổ Hiền chi nguyện hải. Mình phải có được cái tâm bằng với Đức Quan Âm, là tâm từ bi. Chữ đẳng là đồng, mình cũng đồng được như vậy, rồi mình cũng sẽ đồng được cái hạnh như Ngài Phổ Hiền, làm việc không mệt mỏi. Cho quý vị đọc trong kinh là quý vị sẽ không bao giờ thấy các Bồ Tát đệ đơn lên xin Phật retire. Không có kinh nào nghe nói Bồ Tát đó xin Phật retire. Mà thậm chí có những Bồ Tát còn siêng năng hơn nữa, từ dưới đất vọt lên. Hay là những Bồ Tát ở khắp muôn phương bay tới xin Phật cho được làm việc. Phật nói thank you, now no need. Tại vì ở nơi quốc độ của tôi đã có những Bồ Tát ở ngay đây rồi. Bồ Tát tùng địa xuất, từ dưới đất mọc lên. Tại vì mình ở cõi người, mình nói chuyện cõi người nó đúng hơn. Và con người mình là có mấy chuyện để nói ngoài cái chuyện ăn mặc ngủ nghỉ thôi. Mà con người của mình cũng không có phiền não gì ngoài chuyện ăn mặc ngủ nghỉ hết. Để ý là phải, nếu mà thí dụ đó nha, nếu mà mấy ngày nay mà từ đây cho tới ngày mình về một chút nào mình khởi lên chuyện ăn mặc ngủ nghỉ là anh biết mình dính rồi đó. Dính cái nghiệp của kiếp người. Không có nói gì khác hơn ăn mặc ngủ nghỉ tối ngày vậy. Trời ơi, tôi sao tôi ngủ chỗ này, trời ơi sao tôi không có món kia, thí dụ vậy. Cho nên á, một cái mà người tu phải đừng có, hay là phải có là gì? Vô cầu. Vô cầu chi hữu, nghĩa là phải có cái vô cầu. Có một cái, thí dụ như mình cái gì có thể không có, nhưng nên có một cái tâm vô cầu. Mà khi mà cái tâm vô cầu thì sống vững chãi không? Sống thảnh thơi không? Thảnh thơi. Tại vì sao? Tại vì mình không có bị ràng buộc là mình phải được cái gì hết. Thí dụ như có những vị nè, đến dự khóa tu nhưng mà nói là không có khỏe, cho nên xin dự thính thôi. Cũng quý vậy. Không nhất thiết là phải đắp y, nếu không có phương tiện hoàn cảnh. Cho nên cái chuyện tu là chính, còn cái gì nữa đó là phụ. Nhưng mà người tu ta, để tăng trưởng được cái sự tu hành, chúng ta cần cái phương tiện, cái hình tướng. Thật sự cái y cũng là tấm vải chứ gì đâu. Nhưng mà nó được mang cái tên là pháp phục, là y, là gì? Là tượng trưng cho sự giải thoát, sự vô nhiễm Cho nên đắp cái y đó lên. Và khi đắp cái y đó rồi thì tự nhắc mình đang làm cái người sống mà không nhiễm ô. Hồi nãy tôi đi ngang tôi nghe là có nấu món đó mà sao giờ tới phiên tôi không thấy. Cũng bình thường. Rồi bây giờ mình ở chung một phòng với nhau. Bây giờ á, cái nhảy mới cất á, là cái nhà vệ sinh nằm giữa. Hai phòng hai bên. Thì mình phải share. Khi mà mình đi vô, mình sử dụng cái nhà vệ sinh á, thì ở ngoài này nè, mời ngoài phòng nó có cái sink để rửa mặt. Thì trong khi ai xài nhà vệ sinh thì mình ở trong này, ngoài này mình có thể rửa tay, rửa mặt gì đó. Nhưng mà người nào mà vô trong nhà vệ sinh á, thì phải biết rằng một mình vô đây mà bảy Bồ Tát ngoài kia chờ. Cho nên mình phải phát tâm nhanh gọn. Ở nhà của mình á, là có thể mình ở trong đó tới 2 tiếng rồi. Nhưng mà khi mình đến với một cái tập thể thì chỉ 2 phút, 3 phút là tối đa, trừ trường hợp tắm 5-7 phút gì đó. Còn ngoài ra tất cả sự việc phải nhanh gọn. Rồi mình sống chung một phòng với nhau. Quý vị chia việc nhau chưa? Mỗi ngày mỗi phòng clean một lần. Ví dụ bên này 4 người thì clean cái toilet này hôm nay, ngày một tay. Ngày mai cái phòng kế bên clean cái phòng toilet đó hai tay. Thì 10 ngày là mỗi phòng làm 5 ngày. Thì đó là phát tâm. Thậm chí là có thể là người ta quên, người ta không làm. Mình vô mình thấy dơ, phát tâm làm đi. Làm để người khác vô người ta khỏi có khó chịu. Thật sự ra ở trong cuộc sống của chúng ta nó rất cần sự phát tâm. Quý vị thấy nếu mà mình đến đây ngày 30, 31 mình đến, trước kia bao nhiêu người tới đây phát tâm. Ra là phát tâm ta làm ghê gớm công việc lắm. Quý vị đến đây mà quý vị thấy đâu nó vào đó nó thành phảnh thì quý vị tưởng thì không phải vậy. Phát tâm nhiều lắm lắm. Phim mà đem ra quay, quay không hết. Ngôn từ mà nói không hết. Mà chỉ cần trả lương người 3 đồng thôi cũng có tiền để trả. Tại vì người nào một ngày cũng mười mấy tiếng ở trên đây. Thì quý vị thấy rằng nếu chúng ta nhìn cái thành quả, đừng cho nó ồ đẹp vậy thôi, nhưng mà mình phải thấy được. Để đi đến được cái quả đẹp đó đâu phải bình thường. Cũng giống như bây giờ mình tu ha, mà bây giờ mình thấy rằng ở tâm mình yên tĩnh rồi nè, mình có khả năng đối diện, chấp nhận, ôm ấp được rất nhiều những người xung quanh, thì mình phải biết rằng mình đã trải qua một quá trình dữ lắm mà mình mới được như vậy. Chứ trước kia mình nóng tính lắm, trước kia mình hay giận hờn lắm, trước kia mình hay trách móc lắm. Tôi mà được như ngày nay là phải nói là một quá trình không phải bình thường. Cho nên nhìn cái quả thấy được cái nhân. Cái bài kệ mà chúng ta, cái bài tán Đức Phật mỗi sáng, tán lễ Thích Tôn vô thượng năng nhân, từng trải qua vô lượng kiếp tu nhân rồi, từ cung đâu xuất giáng trần, giả từ ngôi vị quốc vương, ngồi gốc bồ đề đại pháp ma quân. Nghĩa là ngay trong đời này thôi, Thái tử Sĩ Đạt Ta tu để được thành quả vị giác ngộ là ngài phải trải qua như chúng ta đã biết đó. 6 năm tầm đạo chốn rừng già, khổ hạnh ai bằng Sĩ Đạt Ta. Chim hót trên vai xương phủ áo, hưu kề dưới gối tuyết đơm hoa. Nghĩa là chỉ trong đời này thôi thì chúng ta cũng thấy được cái sự khổ cực của Đức Phật để mà tu hành, chứ đừng nói trong vô lượng kiếp. Cho cái bài kệ mà mỗi ngày, cái bài chúng ta tán thán Đức Phật mỗi sáng, tán lễ Thích Tôn vô thượng năng nhân, từng trải qua vô lượng kiếp tu nhân, rồi từ cung đâu xuất giáng trần. Là một việc là giả từ ngôi vị quốc vương ngồi gốc bồ đề để đại phá ma quân. Để rồi một sáng sao mai vừa mọc, đạo lớn viên thành. Thì quý vị thấy được, giống như mình ca ngợi Đức Quan Âm vậy đó. Ngài mà bây giờ trở thành một vị Bồ Tát là Ngài cũng trải qua một quá trình. Thí dụ trong một kiếp, trong một cái hình ảnh mà người ta nói là Ngài là một cô thiếu nữ có gia đình đó. Hôm nọ ngồi may vá, đang ngồi may vá thấy chồng mình ngồi đọc sách rồi ngủ quên, nằm trên ngã cái đầu trên bàn ngủ quên, mà thấy ông chồng có cái sợi lông tài mọc mất trật tự quá. Cổ định lấy cái kéo cổ cắt cái sợi lông tài đó đi, thì gặp lúc vừa đúng lúc ông chồng giật mình thức dậy, thì thấy cô này đưa cái kéo tới gần mình thì nghĩ là cô này muốn giết chồng, liền la oán lên và nói rằng vợ tôi định giết tôi. Cô bị một cái oan là chồng nghĩ sai về mình, đuổi ra khỏi nhà. Khi mà đi tu, mà lúc đó người ta đâu có nhận nữ tu, thì phải giả làm người nam. Giả làm người nam mà vô chùa thì người nữ mà giả làm nam thì nó vẫn đẹp như thường, mà cái nét đẹp kỳ cục. Để cho người ta đi chùa ta phải động lòng. Cho nên cô Thị Màu, cổ đi chùa, cổ thương chú Tiểu Kính Tâm. Rồi thương quá mà bày tỏ luôn, mà chú Tiểu cũng không động lòng. Cuối cùng cô phải nghĩ ra cái cách là vu oan cho. Cùng mà cổ không phải nghĩ nữa, tại nó cổ bị accident rồi. Rồi ông ba cổ mà hồi đó, hồi xưa mà không có chồng mà có chữa như vậy là người ta phạt dữ lắm. Bí quá không biết đổ thừa ai, đổ thừa ông thầy ở chùa, chú Tiểu ở chùa. Lại một lần oan thứ hai là nghĩ rằng tu mà không lo tu mà tầm bậy tầm bạ, để cho người ta phải có con, đuổi đi lần thứ hai. Rồi ôm một đứa nhỏ, tới hồi mà cái cô đó cổ sanh xong rồi gia đình đâu có cho đẻ nhà, rồi phải ôm cái gì, ôm đứa con đó nuôi. Bây giờ quý vị thấy mình có những cô kính tâm thế kỷ 21 kiểu đó không? Có chứ. Cái đứa con này không hẳn là phải một đứa con đâu, nhiều khi người ta vu oan mình một cái gì mà mình phải ôm đó, mình phải cưu mang, mình phải ôm nó cho tới một lúc nào đó mình mới được giải oan. Đó là đứa con đó đó. Mình phải thấy đứa con đó là một cái nỗi oan nào đó mà mình phải chịu. Hay nói một cách khác là cái nghiệp nó đến với mình. Mình phải làm sao mình nuôi dưỡng nó. Cho nên đâu có sữa đâu. Không có sữa là không có pháp. Cho nên phải đi xin sữa nuôi con. Đi xin sữa nuôi con là đi khất thực, đi cầu pháp để nuôi cái nghiệp của mình. Ngồi đây ai không có đứa con nghiệp? Mỗi người mỗi nghiệp khác nhau. Có nhiều khi đi vô đây tu rồi mà nhiều lúc ngồi tĩnh tâm, ngồi thiền, thấy chị anh kia, chị nọ, huynh kia, tỷ nọ tu hạnh phúc, có nghĩ tới thân mình khổ quá ngồi khóc. Ta nhìn ta tưởng đâu là mình tu mình cảm động mình khóc. Nhưng mà đâu có ai biết là tôi đang ôm con tôi khóc đâu. Mỗi người một đứa con nghiệp. Vậy thì mình có phải kính tâm không? Mình là một chú Tiểu Kính Tâm. Ngày hôm nay quý vị đang là kính tâm đi vô chùa đó. Nhưng mà có người, người ta sẽ để ý mình, người ta để ý mình bằng nhiều kiểu. Có nhiều người, người ta sẽ để ý mình đó là thương yêu chăm sóc mình. Nhưng mà có nhiều người, người ta để ý mình đó, mình mới vừa để cái chén đó, ta nói sao để chén đây, cho người ta chỉnh mình, cái mình dời chỗ khác, cái người kia nói tại sao để ở đây. Mình làm gì cũng có một cái người đó đi theo chỉnh mình hết. Cho nên á, nếu cái nghiệp đó mà mình không có được cái sửa pháp, gọi là pháp nhũ đó, thì làm sao mình sống được tới giờ này? Sở dĩ mình còn sống được tới giờ này là nhờ pháp nhũ, là nhờ sửa pháp nuôi thân tâm mình cho đến giờ phút này. Cho nên nhìn sâu thì mình sẽ thấy rằng chú Tiểu Kính Tâm chính là mỗi người chúng ta. Đứa con mà người ta giao cho mình đó chính là nghiệp lực của mình. Hãy ôm nó rồi đi cầu sữa nuôi nó. Mà hễ tới hồi mình nuôi nó rồi thì sao? À, nó sẽ khôn lớn, nó hầu mình. Cho nên người ta vẽ cái hình Quan Âm Thị Kính đó. Có một chú tiểu nhỏ đứng, rồi người ta mới vẽ hình con chim trên cái hình đó, ngậm sâu chuỗi, nói ông chồng đó, du quan cho vợ chết làm chim. Hồi nhỏ quý vị có thấy cái hình đó không à? À, cái hình mà Đức Quan Âm đứng cầm cái vòi nước mà xịt ra về cái vòng lên cái đứa nhỏ đứng trên nước, chỉ đứng chầu vậy đó. Có nhiều người gọi cái hình đó là đồng tử bái Quan Âm, nhưng mà cái hình đó ta kêu là Quan Âm Thị Kính. Rồi ta vẽ con chim ngậm cái sâu chuỗi, ta nói cái nghiệp quả của ông chồng của vua quan vợ chết đọa làm chim đi theo hầu. Tất cả những cái đó đều là những cái biểu tượng, đều là những cái mà người ta suy diễn. Nhờ đây chúng ta lấy cái ý để rồi chúng ta nhắc nhở mình trong sự tu hành. Mình vô đây đó, mình vô đây rồi thì trong chúng ta đang ngồi đây và người nào cũng đang có một đứa con, người nào cũng đang ôm một đứa con mà do người khác gửi mình, và nó là của mình đó. Có nghiệp chứ gì. Cho nên mình sám hối, mình tụng kinh, mình ngồi thiền, mình tập những cái đó để làm gì? Để đủ sữa nuôi con. Bây giờ ha, nếu mà không có tụng kinh thì mình rảnh, mình rảnh cái bắt đầu mình ngồi mình nghĩ tới chuyện buồn của mình, cái buồn hơn. Bây giờ mình chế ra chuyện tụng kinh cầu nguyện, cái mình tin rằng tụng kinh cầu nguyện giải nghiệp, hết nghiệp. Cái mình tụng thời kinh tiếng đồng hồ, hai tiếng đồng hồ, cái mình không suy nghĩ mấy cái đó nữa. Mà không suy nghĩ cái đó là mình chỉ nghĩ tới cái điều giải trừ cái nghiệp thôi. Thì mình đang tạo trong tâm thức mình một cái điều tích cực, chứ không phải là một sự tiêu cực nữa. Mà hãy mà rảnh là mình ngồi mình nhớ bệnh, nhớ đau, nhớ sầu, nhớ khổ. Còn bây giờ mình vô mình tu rồi thì 10 ngày này quý vị sẽ thấy không có nghe tiếng chuông cà rem, không có nghe cái tiếng người ta nói ăn chè đậu thương đường cát không. Ai mà ở Việt Nam là giờ này là nghe in nổi hết. Nhưng mà vô đây rồi có thèm gì thì chỉ có ngó thôi. Yên tĩnh, mình được nuôi, mình được các thầy các cô nuôi mình. Suốt 10 ngày này mình chỉ lo tu thôi. Cơm nước có người lo. Lên cái là bộ đoàn tọa cụ có sẵn. À, nghe xong rồi đứng dậy cái xẹt vô xẹt ra, cái tới giờ tụng kinh đi tụng kinh. Ê a mấy chữ rồi xuống trai đường cái có cơm chiều ăn. Thôi mình chỉ lo tu thôi. Mà nếu như mà mình không có cảm thấy được hạnh phúc, được an lạc thì không biết làm gì nữa giờ. Cho nên phát tâm, phải phát tâm bằng lòng với những gì chúng ta có. Phát tâm là một, xuất gia là hai. Hôm qua Pháp Hòa nhắc đó, phát tâm là một, xuất gia là hai, thọ giới là ba. Thì người tu là mình làm ba điều đó. Hôm nay mình đang làm một người sa di hay là một sa di ni? Sa di hay là sa di ni? Mà sa di nghĩa là gì? Sa di cái nghĩa đầu tiên là dứt ác làm lành. Nghĩa đầu tiên của chữ sa di là dứt ác làm lành. Cái nghĩa thứ hai của sa di là gì? Là phải siêng năng tinh tấn. Cái nghĩa của thứ ba của sa di là thích sự vắng lặng. Nếu như mà mình vô Tây Thiên mà không có internet, không có wifi, thay vì mình bực bội thì mình nghĩ thôi vậy cũng tốt, để cho mình thật sự mình buông được. Tại vì gần đây mình thấy mình hơi ghiền à, mình mà bây giờ nếu mà mình có được cái đó là chắc đêm nào mình nằm xuống mình chưa ngủ đâu. Mình phải check này cái, mình phải bỏ hình lên trên mạng nè, thấy không? Để nói với các chị em bạn của mình là I am here nè. Bây giờ tôi gặp cái này, tôi gặp cái kia nè, mà giờ không có gì hết cho thôi, lo ngủ xong. Chưa chắc có internet đã lợi. Thật cái gì cũng do mình quán chiếu. Nếu mà không có cũng là cái tốt, để mình nghỉ ngơi làm việc khác. Cho nên cái tinh thần của một người hành giả là phải, cái hành giả sa di là gì? Là phải siêng năng và thích sự vắng lặng. Và cái tinh thần của một hành giả sa di là chúng ta phải dứt ác làm lành, xa lìa những cái ô nhiễm. Đó là nghĩa của chữ sa di. Và cái nghĩa của chữ xuất gia là xuất thế tục gia, là ra khỏi nhà trần lao thế tục. Xuất phiền não gia, nhà này hình như mình ra hơi khó. Vì vậy cho nên một năm một lần, 10 ngày mình phải sống với cái phiền não của mình, tìm cách an ủi, nuôi nấng nó. Nuôi không phải nuôi cho nó lớn đâu nha, nuôi để nó trở thành ra một thật sự nghiệp là đứa con của mình chứ gì đâu. Nhưng mà nếu mình không biết nuôi thì nó nghiệp này là nó trở thành ra dữ dằn, nó làm khổ mình. Còn mình biết nuôi bằng nó, bằng giáo pháp thì cũng vẫn trả nghiệp, nhưng mà nhẹ nhàng, thảnh thơi, không có gì khổ hết. Ví dụ giờ tự nhiên đâu mình mang cục bệnh nè, thì cục bệnh là một dạng nghiệp chứ gì. Bây giờ nếu mình nghĩ trời ơi tôi làm tội gì, tôi làm lỗi gì mà tự nhiên trời giáng tôi như vậy, thí dụ vậy đó. Tôi nghĩ từ nhỏ tới lớn tôi cũng tu quá mà. Khi mà chuyện gì mà mình tới, bắt đầu mình ôn lại từ nhỏ tới lớn rồi mình làm gì sai mà bữa nay mình bị kiểu này, phải không? Suy nghĩ. Nhưng mà mình thấy rằng nếu mà mình không có giáo pháp là mình sẽ nuôi con nghiệp của mình kiểu đó. Còn nếu mình có giáo pháp là mình sẽ thấy rằng cái nghiệp mà biết chuyển, biết tu, nó tự nó thành cái nguyện, chứ không có nghiệp nữa. Nghiệp chuyển thành nguyện, tu là chuyển nghiệp. Chứ nếu mình thấy là cái gì cũng nghiệp á, khổ lắm. Còn mình thấy là cái gì cũng là cái nguyện, đỡ khổ. Mình không có nguyện nó đâu có tới. Mình không có nghiệp nó đâu có chiêu, nó đâu có tới. Mình không có gây, mình không có mượn nợ người ta thì làm gì người ta có đủ thẩm quyền người ta đến ta đòi nợ mình. Rồi mình do mình không có tiền cho nên người ta mới đủ lời lẽ để người ta sỉ vả mình. Tuy mình mượn nợ nhưng mình không gọi là ăn cắp, ăn trộm của ai, thì người ta cũng không có nói gì mình được. Cho nên hôm nay điều Pháp Hòa muốn thưa đại chúng là trong sự tu hành, hay là nói chung lại là trong cuộc sống hàng ngày, sự phát tâm là trên hết. Ngày hôm qua có một Phật tử tới nói thầy, tóc con dài đẹp, con xin cắt tóc này rồi gửi cho những cái hội từ thiện, người ta lấy cái đó để người ta làm mấy cái đầu tóc giả cho mấy người bị bệnh mà uống thuốc rồi rụng hết tóc. Người ta cho mấy cái người đó để người ta làm cái tóc giả và đội lên. Có nhiều người, cơ quan đó, lâu lâu người ta tuyên bố là cơ quan này sẽ làm việc đó, ai muốn thì đăng ký ghi danh vậy đó. Cho nên đó đều là phát tâm hết. Rồi bây giờ qua đến cái phần quý vị thấy là quý vị hồi sáng này quý vị thọ giới rồi, rồi quý thầy cũng đã kiết giới an cư rồi. Cái chữ kiết giới là gì? Nghĩa là quý thầy đã xác định cái từ đâu tới đâu chính là cái ranh giới của các vị xuất gia được đi trong phạm vi đó, chứ không phải là giới luật. Quý vị mà thọ 5 giới thì nghĩa là 5 cái giới luật đó. Còn quý vị mà nghe nó là ngũ giới trong Phật giáo thì biết cái đó không phải là 5 cái giới, tức là cái ranh giới. Hồi sáng này là kiết giới, kiết cái ranh giới trong và ngoài, để cho tất cả tăng ni đều biết được cái phạm vi mình nên đi và không nên đi. Và ngày hôm nay, suốt 10 ngày này, chúng ta sẽ cộng trú với chư tăng chư ni. Cộng trú là gì? Ở chung. Cho nên các thầy, các sư cô hướng dẫn, mình nên phát tâm mình nghe các vị hướng dẫn. Tại vì các vị dù sao cũng là trụ xứ của đây. Hay nói cách khác là các vị lâu năm, đi nhiều khóa tu người ta biết. Mình hãy nên phát tâm như thế. hãy nên làm việc như thế. Ở những cái cư xá mà public washroom công cộng đó, thì mình dán cái bảng đi. Thí dụ mình để là ngày mai một tay á, diệu bông ở phòng máy đó phát tâm rửa, rửa lau làm vệ sinh. Tự quý vị thiết khe với nhau cái việc đó. Quý vị làm được không? Rồi giúp đỡ cho mấy cái dãy trailer, mình thay phiên với nhau. Hoặc là nếu nhiều quá, hai phòng clean một lần. Tới mỗi ngày mỗi clean up, nhưng mà phải hai phòng hợp tác chung. Còn nếu không thì mỗi phòng chịu trách nhiệm. Cũng giống như bên quý thầy vậy đó. Bây giờ quý thầy là mỗi thầy, mỗi phòng như vậy là 8 vị. Thì quý thầy sẽ cử một người nào lớn hạ nhất làm cái sự gọi là kết nối với vị trưởng nhóm. Có một thượng tọa làm cái chuyện gọi là chịu trách nhiệm mỗi phần. Rồi mình đến đó, mình đăng ký, mình ở trong cái phần ban đó. Từ nhà vệ sinh cho đến các phòng ốc, bất cứ cái gì mình thấy cái tâm mình có thể làm được, khả năng mình làm được, mình nên phát tâm làm việc đó. Hôm nay là không biết được mấy vị phát tâm quy y rồi. Phát tâm quy y và phát tâm phủi tóc. Con số quý vị xin phủi tóc. Nhưng mà phủi một lần hay là phủi mãi mãi, cái đó tùy mình. Bây giờ mà không phủi thì mình cũng đi tiệm mình phủi, tốn 10 đồng. Để tự ở nhà mình phủi. Đó là phần hồi sáng là thọ giới rồi ha. Rồi phòng ốc rồi. Bây giờ qua đến cái phần ăn cơm. Mỗi khi mà quý vị bắt ấn á, thì cái ngón giữa và ngón áp út co lại. Rồi mới để cái chén cơm lên. Thấy không? Để chén cơm lên. Rồi nếu như mà mình tay phải mình có thì mình bắt cái ấn này. Để ngang trán của mình rồi mình nhìn xuống kinh. Hoặc là mình để bên cũng được, nhìn kinh. Sao tiện cho mình thôi. Bắt ấn nè, ấn cái này gọi là ấn tam sơn nè, ấn này gọi là ấn cúng dường nè, đó mình cúng dường cho Phật bằng cái chén cơm tinh khiết của mình. Khi mà mình đi lấy thức ăn ở trái đường á, quý vị nhớ là mình đừng có đem cái nắp bát á, cái nắp mà đậy nguyên set lại để nhà đi, xài cái khay cái tre mỏng mỏng ở trên thôi để mình đậy thức ăn lại cho nóng. Và đồng thời mình để những thức ăn nhẹ, những ăn ngọt luôn, bánh kẹo gì đó bỏ lên đó, đi vô ngồi. Ngồi là bắt đầu mình hơi thở, mình quán hơi thở. Không nói chuyện, không khiều quẹt gì nữa hết. Hồi nãy mình muốn nói gì mình nói rồi, giờ mình lên đây mình giữ im lặng. Cái mùa lễ năm nay á, buổi sáng á, chúng ta sẽ tụng nhật tụng thiền môn. Buổi chiều á, chúng ta lễ ngũ bách danh quan âm, rồi mong sơn thí thực. Một ngày á, mình lễ 50 lễ thôi. Tổng cộng là 500 danh hiệu. Thì hy vọng là trong những ngày chúng ta ở đây, chúng ta lại đủ 500 danh hiệu của Ngài. Thì mỗi một khi một thầy sướng lên cái lời đó, thì đại chúng chỉ họa theo Quán Thế Âm Bồ Tát, rồi chúng ta lễ xuống. Mà nếu chúng ta làm điều đặn như vậy, chúng ta làm điều đặn như vậy thì chúng ta sẽ thấy được cái năng lượng tu tập chung với nhau, gọi là gì? Cộng trú. Mấy ngày nay là mình cộng trú đó nha. Cộng là chung á, trú là ở. Cộng trú nghĩa là mình ở chung với nhau. Mình ở chung như thế nào mà để mình có được hạnh phúc, có an vui? Quý vị nào mà chưa thuộc nghi thức cúng qua đường đó, thì mỗi ngày mở kinh ra đọc, dò theo đó. Dò theo đó mình bắt ấn, mình cúng dường. Vậy vì mình để cái quyển kinh mình xé một bên, mình bắt chích trịch qua bên để mình thấy đường. Còn thí dụ như là mình để cuốn kinh vậy mà mình đưa lên vậy nữa, rồi mình nhìn không quen. Ở ngoài đó gọi là trai đường. Còn cái giờ mà chúng ta đi ăn cơm như gọi là quá đường. Quá là gì? Là đi qua. Coming to. Mình đi qua cái chỗ ăn cơm gọi là quá đường. Hồi trưa này hình như là quý ngài có hướng dẫn cho đại chúng là đi thiền hành sẽ được được sửa lại không? Cái đó là quý thầy hỏi ý thôi. Có gì thì quý thầy sẽ thông báo. Hôm nay thì chiều nay Pháp Hòa chỉ kính thăm đại chúng để coi như là chào mừng tất cả quý vị và có vài lời chia sẻ cũng như là nhắc nhở thêm về phần sa di. Thì quý vị nhớ ha, nghĩa của sa di, nghĩa của chữ xuất gia. Rồi đồng thời là một vài cái công việc chúng ta nên thực tập trong khóa tu, nên là giữ im lặng nè. Năm nay có ai phát tâm tịnh khẩu không? Có vị nào phát tâm muốn để cái bảng trước cường trước đeo giờ là tịnh khẩu, là người ta không có nói chuyện, người ta biết là mình đang tịnh khẩu. Người ta nói vừa đủ nghe, nói không cần thiết. Thí dụ mình đang là hành đường, mình mà mình làm cái nghề mình đang làm hành đường thì mình biết là mình đeo cái bảng đó, thì người ta chỉ hỏi mình những công việc gì liên quan đến cái chuyện hành đường thôi, chứ không hỏi chuyện khác. Còn bình thường mình theo cái lễ, cái bình thường của mình là gì? Hãy thấy là phải nói. Cái ngộ vậy đó. Thấy đúng cũng nói, thấy sai cũng nói, thấy hay cũng nói, thấy giỏi cũng nói. Nói ngày không đủ tranh thủ nói đêm. Nói ngoài liều không đủ tranh thủ nói trong nhà. Nói trong nhà không có đủ tranh thủ la cà trên đường phố. Nói khắp nơi khắp chỗ. Thành thử ra rồi mình làm động tâm mình. Động tâm mình và động tâm những người cùng một chí hướng tu hành với mình. Và mong đại chúng năm nay chúng ta cố gắng thực tập hết lòng, sống cho sâu sắc và thảnh thơi. Mấy câu đó Hòa thích lắm. Ngày nay sẽ qua, đời sống ngắn lại. Hãy nhìn cho kỹ ta đã làm gì. Đại chúng hãy cần tinh tấn thực tập hết lòng, sống cho sâu sắc và thảnh thơi, đừng để tháng ngày trôi đi oan uổng. Đó là cái lời, đó là cái lời mà nhắc nhở chúng ta để mỗi ngày chúng ta tinh tấn lên, siêng năng lên. Chiều nay Pháp Hòa sẽ ra hướng dẫn về ngày đầu, cho nên cái gì mình cũng phải có mặt. Pháp Hòa sẽ ra tụng kinh với đại chúng lễ ngũ bách danh Quan Âm. Hôm nay mình lại 50 lại, cứ ngày lại 50, lại cho đến ngày cuối. Rồi Pháp Hòa sướng một câu xong với quý vị chỉ cần họa theo một câu thôi. Quán Thế Âm Bồ Tát. Rồi mình lại xuống. Chắc mình đủ chỗ lại không? Không đủ chỗ lại hả? Thôi xá cũng được. Hoặc là mình chỉnh sao đó, mình đủ chỗ để mình cúi xuống. Chắc lại thì không đủ đâu, cúi xuống. Rồi sau đó mình cúng thí thực cô hồn. Rồi có ai có thắc mắc gì trước khi mình kết thúc? Quý vị nhớ cái bình bát đó, quý vị mình không có lấy cái nắp ha. Cái nắp mà nó có tay cầm để nắp lại, lấy cái mâm, cái gì đó, cái dĩa bên trong thôi, để mình đừng dessert. Có ai có thắc mắc gì nữa không? Rồi, nếu không có thì chúng ta sẽ nghỉ ngơi cho đến 3:45 sẽ có chuông, rồi đúng 4 giờ chúng ta công phu chiều. Mô Phật. Bây giờ trước khi chúng ta kết thúc thì một lần nữa Pháp Hòa xin được chào mừng toàn thể đại chúng đến với khóa tu. Cái thứ hai là mong đại chúng chúng ta chịu khó khắc phục những cái gì mà nó liên quan đến cái nhu cầu đời sống thường nhật của mình. Thì cái người tu thì có 3 thứ phải thường thiếu, không nên đủ. Đó là cái ăn, cái mặc, cái ngủ. Mặc thì dư, tại vì mình đem tới mười mấy bộ là. Mà hai cái là ăn với ngủ còn bộ thiếu à. Mà thật sự là ăn cũng chưa chắc đã thiếu, thoải mái ăn thôi. Cái điều quan trọng là mình ăn chậm hay ăn mau. Ở trên kia mà ta dừng rồi thì mình phải dừng theo, thí dụ vậy. Cho nên là cái cách là mình để thức ăn đủ trong cái sức của mình, rồi mình để cái dĩa nhỏ lên, mình lấy thêm đồ ăn ngọt. Còn hôm nào có chè thì muốn thẳng vô tô luôn, hoặc là người ta để riêng cho mình từng phần. Các vị chịu khó khắc phục mọi thứ. Rồi bất cứ ai trong thời gian mình ở gần đây cộng trú với nhau 600-700 vị thì chắc chắn rằng còn rất nhiều cái thiếu sót. Mong đại chúng hoan hỷ cho. A Di Đà Phật. Thôi bây giờ chúng ta nghỉ ngơi chút xíu rồi còn phải chuẩn bị sắp xếp lại chánh điện để chuẩn bị thời công phu chiều nữa nha. Thôi quý vị hồi hướng. Nguyện đem công đức này hướng về tất cả đệ tử và sanh đều trọn.